Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ nói về giới sắc phóng sanh. Chúng sanh từ xưa đến nay đoạn không nổi sát nghiệp, không một ai không sát sanh. Sát sanh có thể chia thành hai loại, một loại là trực tiếp sát, một loại là gián tiếp sát. Cái nhân tạo ra hoại là hai loại sát sanh này, tích lâu gặp duyên thì kết thành cái quả của đào bình kiếp. Có người có lẽ sẽ nói, muốn cứu vãn việc đào bình kiếp, phải làm nhiều việc thiện, sửa cầu làm đường, có thể tiêu diệt tai nạn của đào bình kiếp. Lời này là không thể tin cậy được, bởi vì chịu đau binh kiếp chẳng phải cái nhân quá khứ anh đi phá hư đường xá, phá hoại cầu cống, này lấy việc sửa cầu làm đường mà bù trừ. Đây là việc hoàn toàn khác nhau, nói không thông. Tôi xin đem phương pháp phóng sanh đơn giản nói với các vị. Trước tiên phải gia trì một ly nước đại bi chú, rưới lên trên mình chúng sanh được phóng sanh, miệng niệm bài văn sám hối, vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, kim đối Phật tiền cầu sám hối. Sau khi niệm như vậy ba biến, rồi lại vì chúng niệm tam quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Tại sao đối với chúng sanh phải nói tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có hai cái mạng, một là thân mạng, còn cái kia là huệ mạng. Phóng sanh chẳng những là cứu thân mạng của chúng, cũng phải cứu cái huệ mạng của chúng. Nói tam quy cho chúng nghe thì đời sau sẽ không vào địa ngục, không làm ngã quỷ, không biến thành súc sanh, miễn đọa vào tam ác đạo thọ khổ. Nếu được thân người phát tâm bồ đề, tin sâu Phật pháp thì sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái trí tuệ của chúng. Lời khai thị của phóng sanh của viên nhân pháp sư, tật bệnh ung thư tai nạn sở dĩ có thể bất hạnh sanh ra là duyên nơi sát nghiệp chúng ta trước kia tạo nên. Mà chiêu cảm đến quả báo này, con đường giải quyết tức là phóng sanh, nhờ vào việc ra tiền ra sức để chuộc mạng phóng sanh, để đền trả món nợ sát sanh vô số mà trước kia chúng ta đã thiếu. Mỗi một chúng sanh, cái quý báu nhất là mạng sống của mình, giết chúng não hận nhất, oan cù kết sâu nhất. Cho nên nói sát nghiệp nặng nhất, mỗi một chúng sanh, cái trân quý nhất vẫn là sanh mạng của mình, cứu chúng cảm khích nhất, phước thiện tích được nhiều nhất, cho nên nói phó đệ nhất. Phê bình hủy bán việc phóng sanh, người cản trở nghi ngờ việc phóng sanh phải lưu ý, bởi vì cản trở mọi người phóng sanh thì như là sát sanh, đã hại hàng ngàn hàng vạn vật mạng vô phương được cứu, hàm oan mà chết. Tội lỗi đó vô lượng vô biên, nhất định phải nên gấp rút sửa lỗi sám hối, nếu không thì địa ngục khổ hình nhất định chạy không thoát được. Phóng sanh thích nghi, giải thích mối nghi về việc phóng sanh. Xin hỏi, mỗi lần chúng tôi phóng sanh, thường thường phải đến tiệm bán chim để mua chim, vì tiệm bán chim chỉ có mấy tiệm cố định. Mua lâu rồi, chủ nhân tiệm chim cũng đều biết chúng tôi sẽ đến mua chim để phóng sanh, thì trước đó cố ý tồn trữ, điều động, chuẩn bị rất nhiều chim, chờ chúng tôi đến mua. Phóng sanh như vậy thì sớm đã bị người ta đoán trúng, đồng thời cũng giúp họ đi bắt chim để bán cho chúng tôi thả. Hình như việc phóng sanh vô tình đã giúp kẻ khác tạo sát nghiệp. Rất nhiều người đều chửi chúng tôi, cười chúng tôi là ngu si. Ngay cả trong lòng chúng tôi cũng có chỗ nghi hoặc. Tôi thật chẳng dám đi mua chim để phóng sanh nữa. Có thể cho tôi một ít ý kiến quý báu nào hay không? Chúng ta thả chim, đến tiệm bán chim, không nỡ nhìn thấy chim bị bắt, bị giam. Phát lòng từ bi cứu chúng nó, đem chúng nó đi phóng sanh. Một công đức đơn thuần, trong một ngày thì có thể hoàn thành. Vô số chim liền được lấy lại cơ hội sống còn. Trong đại tự nhiên mở đầu một giai đoạn sinh mạng khác của chúng. Chủ nhân tiệm chim nếu đoán được chúng ta sẽ đi mua chim để phóng sanh. Vì thế mà trước đó tồn trữ, đến các nơi mua sỉ, lặng lẽ chờ đợi người phóng sanh đến mua. Như vậy thì lại càng đáng mua cho thật nhiều. Đây có gì mà phiền não do dữ chứ? Chỉ cần khả năng cho phép, càng nhiều chim càng nên mua để phóng sanh. Anh cứ thử nghĩ kỹ, vì lẽ chúng ta phóng sanh, chủ nhân tiệm chim vận dụng các đường lối, vì muốn kiếm tiền nên nghĩ hết mọi biện pháp, đem chim bị bắt được ở các nơi toàn bộ mang đến để chờ chúng ta giải cứu phóng sanh. Tất cả những con chim khổ nạn nên mừng như điên cuồng, tất cả long thiên hộ pháp nên múa nhảy lung tung, chư Phật Bồ Tát nên vui mừng tràn trề, còn tất cả oán thần trái chủ của chúng ta phải cúi đầu thất vọng, ma vương tà chúng phải tức giận dựng mày trợn mắt. Chúng ta chỉ dùng trí óc một tí để suy nghĩ, nếu như ngày nay chúng ta không phóng sanh nữa, không thả chim nữa, thì những thợ săn bắt chim kia từ nay không bắt chim nữa hay sao? Tiệm bán chim từ nay sẽ đóng cửa không buôn bán được nữa hay sao? Câu trả lời là phủ định. Chim vẫn bị bắt, lưới vẫn tung ra bắt, tiệm bán chim vẫn mở cửa như trước. Những con chim xinh đẹp quý giá bị bắt đem bán, nhốt vào lòng cho người thưởng ngoạn. Còn những con chim bề ngoài ốm gầy, giá trị không cao, có thể bị bán để đem đi tìm và đi nướng, hoặc giả làm thành từng ghim chim nướng rào bán bên lề đường. Càng có thể vì không đáng một xu, rủi ro rơi vào trong lưới, thợ săn chỉ chọn số có giá trị để bán, còn không có giá trị thì đưa tay bẻ cổ một cái, quăng thay trong rừng núi hoang vắng. Nếu như thật có tiệm bán chim, chuyên bán chim để phóng sanh, cũng chẳng sao cả. Cứ mặc tình anh đến mua, mặc tình đi thả, phóng sanh là phóng sanh. Phóng sanh tuyệt đối là một việc tốt. Tiệm bán chim để phóng sanh thì khác nào trại tập trung tù giam để chờ đợi đại ân xá. Những chim kia, một là mừng, mừng đó là có được cơ hội gặp người thiện, phóng sanh được cứu. Một là lo sợ đó là chúng ta đánh mất ý niệm phóng sanh. Năm lần bảy lượt đẩy đưa cản trở thì chúng nó một mảy may cơ hội sống còn đều chẳng có. Đối thoại về việc phóng sanh giữa một bà cụ và một chàng thanh niên. Thưa cụ, cụ xem kìa, số cá quý vị vừa phóng sanh, rất nhiều đều chết cả, thi thể đều nổi cả trên mặt nước, quý vị phóng sanh hoàn toàn khác gì phóng tử. Phóng sanh cách này có ý nghĩa gì đâu, quý vị thật quá ngu si. Cậu thanh niên này, cậu hãy xem lại cho kỹ, lẽ nào cậu không thấy được sao? Vẫn còn một số cá lớn sống trên mặt nước, vui mừng tung tăng nhảy nhót hay sao? Trong quá trình phóng sanh giải cứu vật mạng, khó tránh khỏi có một phần nhỏ cá bị chết. Điều này không thể tránh được. Giống như trong chiến tranh, quân nhân giải cứu đồng bào bị vây. Trong quá trình giải cứu, cũng khó tránh khỏi có vài đồng bào không may tử vong. Tuy nhiên, vẫn không thể vì thiểu số đồng bào tử vong mà quân nhân bỏ đi hành động giải cứu. Lại cũng như trong khi cấp cứu, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân đang lâm nguy, trong quá trình cấp cứu, cũng khó tránh khỏi có một số bệnh nhân không may tử vong. Vẫn không thể vì thiểu số bệnh nhân tử vong mà bác sĩ bỏ đi hành động cứu chữa. Thưa cụ, lời cụ thật có đạo lý. Nếu chúng ta không đi phóng sanh, tất cả cá kia, vận mạng chúng ở trong tương lai, thì chỉ còn tử hình duy nhất là toàn bộ bị bán, bị giết, bị ăn mà thôi. Nếu như chúng ta đi phóng sanh, thì ít nhất những con cá kia vẫn còn một tia cơ hội. Tối thiểu cũng có một phần cá được lấy lại tự do, lại có được cơ hội sống còn. Những con cá không may chết đi, ít nhất cũng miễn được sau này phải chết vì cực hình bởi cắt xẻo lửa đốt nước sôi. Không có người phóng sanh thì vật mạng 100% chỉ là một con đường tử lộ, vả lại là chết một cách vô cùng thê thảm. Có người phóng sanh ít nhất cũng có thể cho cá kia một cơ hội cầu sanh, vạn nhất chẳng may chết đi cũng chết trong lòng đại tự nhiên, chết được tự tại một tí. Cậu thanh niên này, cậu kể như rất có thiện căn. Vừa nói thì cậu hiểu ngay, kỳ thật ý nghĩa càng sâu thêm một tầng của việc phóng sanh là quy y cùng niệm Phật. Chúng ta được biết, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Trong Pháp hội phóng sanh dưới sự chủ trì của Pháp Sư, súc sanh trong nhân duyên ngàn năm khó gặp được quy y Tam Bảo. Một đời này súc sanh báo hết, thì có thể nhờ vào công đức quy y Tam Bảo hôm nay thoát được tam ác đạo. Vả lại, Pháp Sư và nhiều cư sĩ thiện tâm chí thành vì súc sanh tụng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cầu chí cao chí thượng đầy đủ tất cả viên mãn phước đức trí tuệ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này sớm đã rót vào trong bát thức điền của súc sanh một cách tròn đầy. Tương lai hạt giống niệm Phật đâm chồi thành thục, tự nhiên sẽ niệm Phật tu hành, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh thoát luân hồi, thành thánh thành Phật. Đây mới là tối tích cực trong việc phóng sanh. Thưa cụ, vô cùng cảm ơn những lời giải thích này của cụ. Con hôm nay cuối cùng đã hiểu rõ được ý nghĩa chân chánh của việc phóng sanh. Kỳ thật, chết là một hình thức. Những con cá bị chết cố nhiên đáng thương, nhưng ngày nay đã quy y Tam Bảo, lại được nghe thánh hiệu bất khả trừ nghị Nam Mô A Di Đà Phật, thì thọ mạng của súc sanh sớm được kết thúc, sớm được giải thoát, sớm được siêu sanh. Sau này sớm được niệm Phật tu hành, sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những con cá bị chết kia ngược lại là có phước báo nhất. Còn trước kia cứ mãi phê bình vật mạng bị chết, này mới biết được chính mình là ngu si biết chừng nào. Cậu thanh niên này, tất cả chúng sanh của luân hồi lục đạo, gồm cả chúng ta trong đó, đều là khổ. Chúng ta phóng sanh, đương nhiên hy vọng súc sanh toàn bộ được sống, hết lòng hết dạ làm cho súc sanh được sống còn. Nhưng nếu súc sanh vẫn không may chết đi, chúng ta cũng thành tâm chúc phúc chúng nó sớm ngày được giải thoát, sớm ngày được chuyển sanh, sớm ngày niệm Phật, sớm ngày vãng sanh cực lạc. Chúng ta tự mình cũng chán lìa ta bà như vậy, hân hoan cầu sanh cực lạc, hy vọng chính mình sớm ngày nghiệp báo mau hết, sớm ngày vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thưa cụ, đúng vậy. Kỳ thật, chết chẳng phải thật sự bất hạnh. Chết có cái chết nhẹ như lông hồng, chết có cái chết nặng như núi Thái Sơn. Sau khi chết, được siêu sanh, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó mới là đại giải thoát chân chánh, mới là nơi quy túc tốt nhất của tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Từ nay trở đi, con nhất định cố gắng phóng sanh, lại còn rộng khuyên tất cả mọi người phóng sanh. Càng phải nói với mọi người, con ngày nay lĩnh ngộ được giá trị và ý nghĩa chân chánh của việc phóng sanh. Cảm ơn cụ, cảm ơn cụ. Cậu thanh niên này, cậu nhất định phải ghi nhớ, phóng sanh tức là cho súc sanh một cơ hội, một sự tự do lại có được, một cơ hội lại được sống còn, một cơ hội quy y Tam Bảo, thính nghe niệm Phật. Dù thế nào cũng đừng vì bất cứ sự hủy báng cản trở nào mà khiến cho số súc sanh thọ khổ nạn kia một tí cơ hội sanh tồn đều chẳng có. Thưa cụ, đúng vậy, phóng sanh cũng là cho chính chúng ta một cơ hội cứu thân chuộc mạng, đền trả nợ sát, một cơ hội rộng tích phước điền, tiêu trừ nghiệp chướng. Nhất định phải đừng vì bất cứ sự cười chê, nghi luận và phê bình nào khiến cho nghiệp nặng phước mỏng như chúng ta một cơ hội đều chẳng có. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Pháp bảo của Phật Đà ghi theo lời dạy của Viên Nhân Pháp Sư. 1. Sám hối. Trước khi chưa học Phật, cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng. Nơi trong hồng trần, mỗi ngày đều mưu tính làm cách nào khiến cho mình cao hơn người một bậc, làm cách nào có được gia tài đồ sộ, làm cách nào mình đeo đầy vàng bạc, làm cách nào thanh danh vang xa. Một ngày 24 giờ, khi tỉnh dậy thì đuổi theo tham sân si, ngay cả trong giấc ngủ cũng bị tam độc chủ phục. Nhưng tự mình ngu si vẫn chẳng biết giác ngộ, vẫn ở trong hầm phẫn chạy theo phẫn mà chẳng tự biết, thật đáng xấu hổ đến cùng cực. Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh dạy rằng: Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, cử tâm động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Sau khi học Phật mới hoảng nhiên đại ngộ, chính mình thật chẳng còn thuốc chữa như vậy. Toàn thân đều là sát đạo dâm vọng, chính mình tội nghiệp sâu nặng. Trong sinh hoạt thường ngày, nhất nhất cử động, khởi tâm động niệm, đều toàn là niệm xấu. ngày ngày đối diện với tham sân si của mình mà chiến đấu, vẫn cứ bại rồi lại chiến đấu, thể hội sâu sắc đến ý nghĩa bốn chữ cụ phược phàm phu. Chúng ta từ nhiều kiếp vô thủy tích lũy tập khí nghiệp chướng, sớm đã đem lục căn của chúng ta buộc chặt đến không thoát ra được. Muốn thoát khỏi tập khí, tiêu trừ nghiệp chướng nào phải dễ dàng. Như hôm nay, ta chỉ còn một con đường là sám hối. Kinh Kim Quang Minh dạy rằng, chỗ gọi là Kim Quang, diệt trừ các thứ ác, ngàn kiếp chỗ tạo, cực ác trọng tội. Nếu ai có thể chí tâm sám hối, thì các tội này thảy đều diệt sạch. Ta này đã nói pháp sám hối, đó là Kim Quang Minh, thanh tịnh vi diệu, tốc năng diệt trừ tất cả nghiệp chướng. Pháp sám hối này là Kim Quang Minh, là pháp bảo vô giá. Chúng ta phàm phu trong ngũ trọc ác thế của thời mạt pháp ngày nay nghe được pháp môn này đều là ở trước vô lượng trăm ngàn vạn ức Phật trồng các thiện căn mới có được phước báo này. Xin nguyện các bạn đều có thể thành tâm sám hối, phát lộ tội lỗi, hầu mong Phật Bồ Tát gia bị diệt trừ tội nghiệp sâu nặng của chúng ta, và hy vọng nhờ công đức sám hối này hồi hướng cho hữu tình chúng sinh rộng lớn khắp nơi thảy đều thoát ly biển nghiệp, đồng đăng tịnh vực, hai phóng sanh. Đại Trí Đô Lượng dạy rằng, chư dư tội trung sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung phóng sanh đệ nhất. Trong tất cả tội lỗi, tội sát sanh nặng nhất. Trong tất cả công đức phóng sanh là đệ nhất. Bởi vì tất cả chúng sanh, vật quý báu nhất là mạng sống của mình. Giết nó thì oán cừu kết đó sâu nhất. Cứu nó cảm khích sâu nhất. Lục độ lấy bố thí làm đầu. Bố thí gồm có tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Mà phóng sanh một việc này khó làm, đáng quý là tài, pháp, vô ý, ba thứ bố thí đều đầy đủ cả. Tam thí cụ bị phóng sanh đệ nhất. Viên Nhân Pháp Sư chỉ đạo chúng ta pháp bảo vô thượng thù thắng như vậy. Các bạn phóng sanh càng nên trân quý, nỗ lực thực hành để chẳng cô phụ Pháp Sư một phen khổ tâm lao nhọc để độ chúng ta.